kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 1 năm mới, tức là năm 2005. Như tuần lễ sáng chủ nhật 8 giờ chúng ta văn tập tại chùa Vĩnh Nghiêm học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 177. Lẽ ra thì hôm nay tôi tranh thủ để nói với đại, mà việc này là toàn thể đại chúng đều biết hết rồi. Đó là cái sự kiện động đất lớn nhất của một thời gian khá dài mà đại chúng biết là tổn thất nhân mạng ở cái phần châu Á và Nam Á này là có thể là 150.000 người, có thể như vậy. Do vậy cho nên là trên toàn thế giới đều xúc động, và mỗi nước, mỗi người, mỗi cách để mà đóng góp, để tương trợ giúp đỡ nhau trong những cái giai đoạn khó khăn cực kỳ của những người châu Á và Đông Nam Á. Thì lẽ ra hôm nay thì trong văn phòng của tôi không có, không có người mà đem những cái thùng nữa ha, để mà các Phật tử, người ít người nhiều, để đóng góp, để tỏ cái tấm lòng thông cảm đau khổ của những người mà ở trong cái tai nạn quá lớn lao này. Nhưng mà bên nay thì không làm kịp cái việc đó, vậy thì xin
thương tạ cái thiên tai lớn khủng khiếp của cái vùng Đông Nam Á và Nam Á của chúng ta. Rồi nhân đây tôi cũng xin báo một cái tin mừng mà tôi cũng mừng, mà tôi nghĩ rằng là các Phật tử trong nước ngoài nước cũng mừng, là hiện giờ là truyền Phật Phật học là đối với mình, thầy trò chúng tôi đang thi tốt nghiệp. Thì cái tình chuyện ra đó là tốt nghiệp trên lớp tinh mảnh rồi, tinh cấp rồi. Tình tới này đây là thi tốt nghiệp trên lớp cao đẳng. Thì hôm trước tôi nói đó, 1.200 phần quà mà các vị trong nước cũng như nhà nước ủng hộ cho tăng ni về cái đĩa CD mà trước mấy mươi năm trời tài liệu của tôi đã tích lũy ở trong đó. Hôm trước là tôi trình báo với tất cả là mình định dự trì mình cho mỗi một phần là 35 nữa, nhưng mà hiện giờ là mỗi một phần là tới 40 nữa. Mà công việc đó hiện giờ thầy trò tôi đã hoàn thành ngày hôm qua, coi như bao bì đàn hoàng và dĩa khoan đầy đủ hết rồi. Hết phải là 45 triệu 6 trăm ngàn hoàn thành, như bao bì đàn hoàng hết rồi. Thì đó là cái phần đóng góp á, kể là con người của trong nước và ngoài nước, mà công việc đó cũng nói là chứ là mà đã hoàn thành. Thế thì khoảng là 25 hoặc 26 tháng giêng âm lịch, năm dậu tới đây á, tức là qua mất đây á, thì sẽ làm cái lễ để trao tặng cho 1.200 cây chùa di động mà chúng ta thường nghĩ như thế, ước ao như thế, tức là 1.200 phần quà cho tâm như sinh chúng ta đã làm hoàn thành nhiệm vụ trong nước nhà nước nông dân trong việc đó mai mỏi hoàn thành. Trung tâm đó cho toàn thể đại chúng được biết được mình cho cái thật sự tấm lòng của chúng ta. Trong đó thì cái ngày đó thì tôi thì không biết là có làm cái gì quan trọng mà có thể các Phật tử có cái điều kiện để mà như trong cái ngày đó hay không thì chưa dám nói là sao, nhưng mà công việc thì là hoàn thành rồi. Về cái ngày lễ mà thất thần thổ về cái ngày làm lễ ra đường cho tâm ni đó, ý tôi muốn nói cái đó. Và nếu mà tốt thì có thể cũng là cho như mời tổng quát tất cả Phật tử ở thành phố này, cũng như là có thể có lời nhắm mời các Phật tử ở nhà nước, nếu có cái tấm lòng đã có tấm lòng ủng hộ thì có thể về để mà vui với các thầy với các tăng ni sinh tâm này đó cũng tốt. Nhưng mà cái đó thì sẽ có những cái lần cuối cùng và những cái biểu giảng tất nhiên đó là chính là này mà chung nó như thế. Bây giờ chúng ta học cái bài kinh đại bác Niết Bàn. Bữa hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái phần trực chỉ mà tôi đã đúc kết lại của cái phẩm cao quý văn minh biến chúa cao quý đức nhiên. Chúng ta bắt đầu cái phần trực chỉ thôi. Cao quý đức nhiên nê ra ma cũng như vấn cao quý đức nhiên bồ tát quang minh biến chiếu cao quý đức nhiên bồ tát nê ra ma cũng như vấn mạo tham có tự tánh về có tự tánh cho nên tham làm ô trượt tâm ràng buộc về tâm. Hai là tâm có tự tánh chân thật, vì vậy sau khi tu hành tâm được giải thoát. Ba là tham có tự thể, tâm có tự thể và giải thoát cũng có tự thể. Ba như thế này Bồ Tát Cao Quý Đức Nhiên bằng một đức đánh thức tâm lý của chúng sanh, muốn cho chúng sanh ứng dụng thành lý đại như đại ngộ trong chế thiền môn đây. Trong thiền môn có cái từ mà các vị tổ và thứ nhất là bên các cái vị mà tổ bên thiền người ta hay đề cập tới cái vấn đề nếu mà cái người đại ngộ là phải là cái người có đại như, những cái người nào mà như lớn thì là người đó mới có thể là người là ngộ lớn gọi là đại như đại ngộ. Còn nếu như không có như gì hết á thì nó không có cái gì để cho mình ngộ. Cái điều đó nó cũng có lý đấy. Mình có cái tìm hiểu cái gì mà mình tìm hiểu không, mình không hiểu được thì mình đo thức mắt. Mà có thức mắt đó thì là mình mới tìm tòi để hiểu, hoặc không hiểu thì mình nhờ người chỉ chỉ bảo hướng dẫn cho mình hiểu, thế thì mình mới là hiểu được cái vấn đề mà mình muốn. Mà nếu như mà cái đầu óc mình nó trống trơn, nó hoàn toàn nó không có cái gì hết, nhưng chẳng cần có tìm hiểu cái gì hết thì có cái gì để cho mình hiểu đâu. Cũng như vậy, các tổ, tổ tuyên truyền, truyền mối, ta dùng cái từ gọi là đại như đại ngộ. Nghĩa là mình phải có như, thì mình mới có tư duy, mình mới có tìm hiểu. Mà có tư duy, có tìm hiểu mà không hiểu, thì mình mới vào lĩnh vực thượng hữu tri thức, giáo thọ thượng tri thức, ta triển khai, ta hướng dẫn cho để rồi mình hiểu. Thế thì vấn đề đại như đại ngộ là việc có chứng cứ và nó có lý luận thật sự, chứ không phải là cái từ đó là cái từ giống không có nghĩa, mà sự thật nó là có ý nghĩa. Thế thì bây giờ lý luận như thế, như rằng là tham có tự tánh, rồi tâm có tự tánh, rồi giải pháp cũng có tự tánh. Thế thì điều đó như thế nào? Mà điều này là thật sự chúng ta tự để ý tới tham có tự tánh không? Rồi tâm có tâm thật, mọi người đều có cái tâm nào đó, có cái tâm thật không? Có tự tánh không? Rồi tu hành về giải pháp, giải pháp có tự tánh không? Vấn đề nghe rất đơn sơ, mà phải học kỹ lắm mới được đó. Bao nhiêu vấn đề Bồ Tát Ca Diếp Tức Vương rằng là mục đích là đánh thức cái tâm nguyên của chúng sanh, muốn cho chúng sanh ứng dụng tức thành ngữ đại như đại ngộ ở trong chúng thiền môn. Như là các con thì không bao giờ là người nắm tay lại, mà bao giờ cũng là người sẵn sàng tuân vải để lợi lạc chúng sanh. Đức Như Lai ôn tồn bảo cao quý Đức Vương điều căn bản nhận thức để nhận thức chấm thức đại thừa tâm đạo Phật là các pháp không tự tánh. Đây là mình đánh kết lại cái lời Đức Phật dạy từ trước tới giờ mình học đó nè. Thì mình xác định rõ là các pháp không tự tánh. Để ý cái này, sơ chất tướng vừa tánh, thứ vô tự vừa tánh, hậu do vững lưu tiền, sở chất ngã pháp tánh, thử chi pháp thân nghĩa, lực tích sự chân như thiền như từ tánh cố, tức như thức thật tánh. Cái tâm liên kế, sở chất ban đầu không có tự tánh. Cái tâm gọi là yên thai nhân nhân khởi, yên thai sở tánh không có tự tánh. Cái tâm gọi là nguyên thành thật, cũng không có tự tánh. Đó là thân nghĩa của các pháp, đó là chân như, cái tính chân như của vạn pháp. Vì đó là cái tính thường như, là các pháp không hề có pháp nào có tự tánh. Để ý cái đó. Và mình biết là các pháp không tự tánh thì nó có lợi ích gì? Rất là có lợi ích đấy. Cho nên mà cái pháp mà thật sự nó có tự tánh đấy, thì vài pháp nó cứng khương, nó bất động, thì vài pháp nó không thành, nó không có cái sự chuyển biến gì vô thường gì sự việc đó. Thì các pháp nó không bao giờ nó phát triển pháp gì để nó thành pháp gì được hết. Thí dụ như mà về con nít mà nó có tự tánh của con nít, của cái con nít thì không có người lớn, không có tuổi trung niên, tuổi trưởng thành rồi không có người lớn. Và nếu mà cái tuổi trung niên nó có tự tánh ra thì là không có cái tuổi của ông già bà già, không có cái trí tuệ của ông già bà già. Cái người lớn tuổi Đức Châu này nếu nó có tự tánh đó, thì nó là nó diễn tử như vậy, và thật sự không bao giờ thành ra nó được, không có cái sự chuyển biến, sự vận động, sự phát triển tiếp tục đó, thì nó có tự tánh cố định nó thì là nó không là nó được nữa. Cho nên là chúng ta để ý là các pháp không hề có tự tánh. Tâm không tự tánh, cho nên trong ba đời quá khứ hiện tại vị lai tìm tâm không có, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Như lai thức duy tâm, gia duy phi tâm, thủ dân duy tâm. Như Lai nói rằng là chúng sanh nhiều như hằng hà sa số số sắc trong hằng mà tâm của chúng sanh Như Lai đều biết hết. Nhưng mà Như Lai nói vậy, Như Lai thức tư tâm giai duy tư tâm. Thật sự là tâm Phật tập chúng sanh thị tam vô sai biệt. Cho nên nói rằng là tâm của chúng sanh nhiều như mười phút các công hành như đó, Như Lai đều thấy đều biết, là bởi vì trong một tâm của chúng sanh rồi nó có hằng hà sa số bất khả thuyết tâm, vì nó là một, vì tâm của chúng sanh không có chúng sanh nào, cái tâm của chúng sanh nào có tự tâm, do vậy cho nên là tiền tâm sự thật là không có, do vậy Như Lai nói tâm của chúng thì thật không có tâm mà gọi là tâm vậy thôi. Tâm quá khứ không có, tâm hiện tại không có, tâm vừa lại không có. Mình tự suy nghĩ lại mình, tất cả mọi người chúng ta ai cũng có tâm, nhưng mà tự tư duy quán chiếu soi gọi lại tâm mình, cái tâm mình là cái gì, tự tánh cái tâm mình là cái gì, không hề có. Mà nó giải theo cái tư kỳ của gọi là phát tình, hỉ nộ ai phụ ái ố dục, tức là mình giận thương sợ ưu ghét muốn, mình giận thương sợ ưu ghét muốn. Nó nói về lực dục phát tình thì nó giải theo lực dục phát tình, và tìm cái chỗ tự của nó là cái gì là không bao giờ có. Tâm theo cái tâm của chúng ta thôi. Tình gì muốn chứa, bố thí, từ giới, minh nhật, tinh tấn, thường định, trí tuệ. Rồi thì bố thí, từ giới, minh nhật, tinh tấn, thường định, trí tuệ. Mà nó có thể nó chưa được tâm cái lực đạo đó, lực mà là bạo. Thì đó là cái chỗ tự. Do vậy mà ta thấy rằng là không nên không có tự tấm tâm sở không thân thi đối tượng để được làm những việc làm cái tâm mình đó, những cái việc làm đó cũng không có tự tấm. Vì vậy mà một cái câu mà hết sức là hay, từ trần tục cảnh ngã thấp quẩn sanh vô minh cứ cánh vọng thần tham sân si mạng thử lậu nghiệp. Cái vô minh mà nó nhiều quá đó, mình tích lũy thì vô động nhiều quá đó, thì nó vọng thần ra cái tham, cái sân, cái si, cái mạng nó như thần tiến lên tiến lên lên cái gì thử lậu vọng thần, chứ làm cho thiệt. Cái nghĩa như mình nghĩ quá, cái vận thành tham sân si mạng thủ lậu nghiệp. Cái nghiệp thủ lậu, vận thành chứ không có thật thành. Vì vậy mà cao quý đức dương nơi ra nói rằng là cái tấm ràng buộc của tâm nên nó có cái tấm này, Phật nó không có thành. Cái tấm tham sân si, những cái kiếp sử ràng buộc cái tâm đó, không thật cái tấm. Từ chỗ đó cho nên chúng ta thấy căn nhà của chúng ta nó lụt bực hoài à, nó nghe nó mừng nó liền nó giận với tôi nó nhét hoài, kể cả vợ chồng là những tưởng trong lúc ban đầu mình tưởng rằng tâm mà cái liệt như thế đó là mình về mình dọc ảnh với ảnh đó thì mình cũng nghe rồi mình nói gì ảnh cũng nghe à, ảnh cho là em ảnh cho là tâm tưởng vậy đó, người là cái tâm tưởng là mình nói gì anh cũng nghe, và anh nói gì mình cũng nghe, không phải đó. Nhưng mà đời sự thật không phải vậy. Trên đời này là muốn mà mình nhìn cái diện xuất hiện với nhau, hình dung với nhau, cái nghĩa với nhau thì tâm tánh khác nhau, không bao giờ có cái mà mình nhất trí ra được. Vì vậy cho nên trong nhà nó xảy ra những cái chuyện mà vui mừng buồn giận cãi cọ là chuyện bình thường, không biết cái đó. Nhưng mà trong đó là khi mà có cãi cọ là sân si đó thì mình nhớ tới cái bản tất cả là tham sân si nghĩ những từ hư không khí ra được tam độc thủy là hư hư phước bảo ha, là mình đánh tâm một chút xíu rồi mình nhấn nhục một chút xíu thì nó qua đi. Còn bằng không tìm cái người mà nhất trí không để bằng lòng nhau trong việc không bao giờ có. Còn người nào chịu đựng giỏi lắm giỏi là gì thì ở chung chỗ đông người được. Còn tôi nói ví dụ như tôi là tôi quán giỏi chưa giỏi, cho nên tôi không chịu ở đông nó buồn lắm. Hôm nào tôi phải bảo tôi đi giống như tôi thường dạy ví dụ là nếu mà mình một giỏi sư mà giỏi thì giỏi ngồi, nhưng mà mình ngồi không nhiều chút hơn là nó cứ đỡ bớt về tứ tư à, cho nên mình tôi thường cái giỏi đi nữa là thì mình thường mình nhìn tài xanh mây bạc rồi mình nghe tiếng chim tiếng giọt tràn ảnh ơn tiếng dế nó nhẹ nhàng biết được chuyện nào. Còn mình nghe đủ tính trên đi đâu cũng gặp người ta, cũng gặp là mỗi người nói cho nó câu rồi tôi nói tôi biết bao nhiêu cái mà mình không vừa lòng. Và chắc chắn không vừa lòng nghe được, còn gì em. Thế thì là mình phải hạn chế, rồi mình phải dừng nhẫn nhục, rồi mình phải là đọc thần chú. Để, rồi phải để tránh như thế đó. Vậy là mình lỗ thiệt thôi. Cho nên là ở cái môi trường cái hoàn cảnh mà nó ít có va chạm á thì nó đúng cho mình tu ít cái tịch. Còn như là cái con á mình có nói như là cái không từ cái môi trường cái hoàn cảnh mà nghĩa là hoàn toàn không có cái gì hết. Tôi nói câu này hoài thôi, nói cho chết cũng nói vậy thôi. Nhưng mà cái câu mà làm được á, mà có bộ đề viết bàn mà giải thoát được á, dễ.
là Như Lai Thế Tôn dám làm cái việc mà trên đời người ta không dám làm. Là Như Lai Thế Tôn vừa có bất cứ một cái thứ gì nhỏ mà, cái đó là cái mà làm cho bồ đề vô tận nước bàn có thể nó lỡ ra. Còn nếu chưa làm được việc đó, hãy đừng có nói thánh nói tướng gì vậy. Đừng có nói thánh nói tướng gì mất công. Đều là vui mừng buồn giận thể giới thân tất nhẫn nhục chịu đựng và gia. Mà kể cả còn gọi là nhẫn nhục được, thì chịu đựng được, cũng chưa thành vô tận bồ đề được. Đã có cái điều mà thanh tịnh vô tận bồ đề vô tận nước bàn ra là không còn cái từ nhẫn nhục, không còn cái từ chịu đựng. Mà nếu không có cái gọi là nhẫn nhục, không có cái gọi là chịu đựng á, thì chỉ còn cái một cách là bản thân này còn chưa sợ, chưa tiếc, chưa thương, chưa quý. Ngoài ra các cái bên ngoài đều không có một cái gì hết, thì các vị mới có thể nói với tôi là các vị tu chính kỹ nào đó, tôi nhìn tôi nghe các vị tôi tình nguyện trước đây. Còn bằng các vị không làm được cái việc đó mà nói thấm cái gì đều hoàn để đó chờ xem. Đấy, cho nên là tôi nghiên cứu thật kỹ rồi đó, tôi báo cáo với đại chúng chuyện đó, các vị về suy nghĩ lại đi. Lý do nào làm cho chúng ta đau khổ? Không ngoài ngã và ngã thở, ngã sở hữu. Bằng ngã mặt còn, còn thấy có vui, có mừng, có buồn, có giận, có vui, có ghét. Đó là phần là tự tâm, chứ là ngã. Còn có thấy nghe, ngửi, nếu thích biết để nó thành ra cái phải với gì mình đó, thì nó thành cái chi tiết đó. Là kêu thì tức vô minh, mình bỏ. Chỉ có không có gì hết thì chi tiết vô. Vô kiến thì tôi biết bạn, mà chi tiết vô kiến là chỉ có cái tức là làm như Phật Thích Ca thôi. Không có cái điều nào khác. Còn đừng có nói là tôi cất tôi mười cái tiền nữa, chứ tôi coi như không có cái nào. Không có cái nào anh cất một chi. Anh cất là để ai? Tại sao anh không có tiền anh cất? Tiền với người ta để cho người ta ăn cho anh, nó xin quá trời quá đất, nó nổi quá, bột hết người đó, không có lai sang cái tội nào. Mà anh đâu có cho những người lai sang nó có đâu, anh để làm với cái chuyện mà bạc tỷ cho anh kìa. Bởi vì là anh gọi là tôi làm cái tất cái tùa, cái tâm cái tùa thì tôi coi những cái nào. Xin lỗi nha. Không có thành thật rồi đó. Cảnh đây không có cứu rồi. Chứ tôi định nhất có bộ đề vô thời nước mà vô thời mà phải ngã và ngã thơ không có. Mà Phật Thích Ca làm được việc đó, cho nên Phật Thích Ca có bộ đề vô thời nước bàn vô thời. Cái gọi là giải thoát hả? Tâm không có rồi nha, không có được tánh rồi nha. Những cái hệ thuộc á, những cái nguyên nhân mà hệ thuộc ràng buộc là tham cái kia mạnh như đó, cũng không có tự tánh rồi nha. Thì bây giờ cái gọi là giải thoát nè. Này, cái gọi là giải thoát hệ thuộc hướng cho tâm được giải thoát. Cái gọi là giải thoát hệ thuộc tức là thường mở như mình đó, hướng cho tâm được giải thoát. Thì phải tâm nào có giải thoát gì đâu, vì nó vốn không hệ thuộc. Nó là tâm đó, thiền não đó, cái tự hệ thuộc đó, có tự tánh, về cái gì, cái giải thoát cho cái tâm. Vì từ thiền não như mình để cho cái tâm được giải thoát. Để cho cái tâm là tất bỏ cái thiền não hiện thực ra, tâm được giải thoát. Thì thật, tâm nào có bị hệ thuộc gì đâu. Cho nên là để ý cái chỗ này,
Người mình, việc gì mình đành, nãy chứ giờ lại tử, việc gì lại tôi đành, việc khổ, việc tập, việc gì đành, vô chứng, việc vô, việc gì bắt. Bắt á, thì bắt là cái mà là giải thoát, là cái quả giải thoát. Đây gọi là bắt, là chứng. Mà theo đạo Phật á, tâm vốn không có một, không có cái tính chất bị ràng buộc, và cũng không có cái ràng buộc để làm được đó được. Và nó cũng chẳng có cái gì để giải thoát. Cho nên nói rằng là tu hành thì tâm được giải thoát rồi. Phật nói không có. Cái đó là chẳng qua là đứng bên cái phương diện tục mê. Cái phàm phu, cái tâm bị quá nhiều tham sân si mạng như đau khổ đi. Cho nên cái ông nói rằng là phải loại trừ bỏ cái tham sân si mạng như cái kiến vật cái quận đó thì tâm của các ông được giải thoát. Đó là nói lên cái phương diện trên cung đường cái tung, trên cung đường tung nhân, trên cung đường tung nhân, trên cung đường tục đế thì nó có nhân và nó có quả. Cái nhân nó làm cho ông không giải thoát là tham sân si mạng như tổng hạnh phú nại tật xa vân vân. Phải từ cái nhân đó thì cái tâm không còn bị những cái đó ràng buộc, gọi đó là tâm giải thoát. Thế thì là khi mà giải như vậy, nói như vậy là nói trên cái phương diện bên cái phương diện gọi là tục đế, cũng gọi là hữu vi pháp. Dùng cái ngôn từ đó phương tiện theo cái tấm thì chưa thấy vậy. Vì cái tấm thì không có cái từ gọi là tâm giải thoát. Bởi vì tâm từ nào từ trước tới giờ, từ sau cũng như trước, không hề có tâm là một đức. Và đã tâm và tình đã cái gì không có rồi thì gọi là nó là bị hệ thuộc lại càng không có. Mà nó đã không có bị hệ thuộc thì gọi là giải thoát, là giải thoát cho ai, cho cái gì. Cho nên gọi là tâm giải thoát mà như ông ta muốn đức nhìn mây ra đấy cũng không có luôn. Chỗ này là ta học về chân đế, ta học về bên cái mặt vô vi pháp, bên cái mặt bản thể, thì phải tư duy quán trí về cái này. Còn ta học bên mặt hiểu vi pháp, bên mặt hiện tượng của đạo pháp, thì ta phải có tư để loại bỏ thiền não vô minh, tham sân si mạng, đó là nguyên nhân của hệ thuộc. Nó hệ thuộc tâm. Tâm ta bị tiền liên ở trong như mình điều nhận thứ nhất, cho nên ta bị hệ thuộc. Thành ra là phải giải tỏa cái thiền não vô minh để cho tâm ta trở về cái thể vấn lành của nó, để cho khỏi bị hệ thuộc, gọi là tâm giải thoát. Nhưng mà đạt tới cái đỉnh cao của vô vi pháp á thì hiện đại ngã pháp á thì nó có sanh có diệt, có cái có ẩn có tăng có giảm có đoạn có thường và có nhân và có quả. Mà bên cái mặt mình vô pháp á thì bất sanh bất diệt bất cấu, bất định bất tăng bất giảm bất đoạn bất thường và không có nhân và không có quả. Chỗ này khó lắm rồi nha, khó lắm à. Phải học cho đi sâu là phải cái gì thì thấy nó hơi vô cùng tận, mà để mà không đi sâu á là này không ra lóc à. Cái vấn đề nhân có nhân quả có hay không, vấn đề trong thiền, các cái thiền người ta cũng bày ra cho các ông tổ là hỏi qua hỏi lại, người ta giải nghe như là kỳ cục lắm. Giờ tới đây đi, sự thật học kinh này rồi thế nào, khi nào nó có những cái quả là phải học hành tu, còn ở trong cái vòng của các pháp thử đi. Chứ còn hả, tư duy quán trí mà đi sâu vào đây cái mặt vô vi của nó thì không còn có cái gì để gọi là nhân, mà cái gì để gọi là quả. Vì các pháp bản lai bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất đau mất bất dạng, đó là bản thể chân như của giải pháp. Chư pháp cùng bản lai thường tự tịch diệt tốt, nó tự tịch diệt, nó tự mất lặng, cho nên nó vượt ngoài nhân quả. Khi nào nó có nhân có quả là dựa trên hưởng như pháp, dựa trên đặc hiện tượng giải pháp để tục mới mà nhìn. Chỗ này là chỗ sao? Bây giờ mình những cái câu, cái bộ kinh tứ đại như chương, cái bộ kinh đó nó lạ lắm, nó đủ mũi vừa làm giáo hoạt động à. Nhưng mà các cái vị mà không có đi sâu, nhưng không có thử, thì cái bộ kinh nó có mấy ngày xưa ra rồi nên chết vào ở trong cái chương trình học Phật, cái gọi là học tiểu học, học như tứ đại như chương. Chứ không phải. Tôi nói ra là bây giờ là dường như là nó không giống ai hết á, nó khác gì hết. Tôi nghe một vị đó cũng nói trong cái kinh bữa. Người ta nói rằng là kinh Bát Đại Minh Giác là của Ngài Anh Thế Cao dịch và kinh việc kinh trình đầu tiên, ông giỏi lắm là ông dịch bộ Bát Đại Minh Giác. Bây giờ nên để làm cái bộ nó có giá trị như là lâu đời mà hay cô động đó, để làm ra cái chân giáo lý để dạy cho cái chương trình sơ cấp Phật học á. Tôi nghe cái bộ nghĩ á, hồi Phật ơi, cái đồng chí là tại vì nó có bốn. Ở trên Bát Đại Minh Giác là tại vì là mỗi một á, một cái điều giác ngộ nó có rất sâu. Rồi tôi thấy ép rồi tôi nói là chương trình sơ cấp Phật học. Không phải vậy đâu. Cái đó mà nói gì là tội nghiệp. Cái người nói là tội nghiệp kinh điển. Thế gian vô thường để nhất giác chi. Tức là để nhất giác ngộ đó. Mọi người để tử Phật nó học rằng thế để nhất giác ngộ là thế gian vô. Nghe thường. Đây, học cái đó rồi là cái bị động đánh này là chuyện bình yên vô thường. Bộ nó có giá trị là lâu đời mà hay cô động đó, để làm ra cái kinh giáo lý để dạy cho cái chương trình sơ cấp Phật học đó. Tôi nghe cái bệnh hiểm đó. Thầy Phật ơi, cái thầy kia là tại vì nó có bốn. Ở trên Bát Đại Minh Giác là tại vì là mỗi một đó, một cái điều giác ngộ nó có giác ngộ. Rồi tôi thấy ép rồi tôi nói là chương trình sơ cấp Phật học. Không phải vậy đâu. Cái đó mà nói gì là tội nghiệp. Cái người nói là tội nghiệp kinh điển. Thế gian vô thường để nhất giác chi. Tức là để nhất giác ngộ là mọi người để cái Phật nào làm thế để nhất giác ngộ là thế gian vô. Nghe được. Là học cái đó rồi là cái vị động đánh là chuyện bình yên vô sự. Tiền cho thì cho, họ thì họ giúp thì giúp. Nhưng mà phải coi đó là một việc nhất bình thường mà ta đã biết từ lâu. Là người đó có bị nhiệm hiểm đó. Cho nên là, như là thế con dòng họ bị giúp mà nó đang khóc chút nước về của nhiều người trong dòng họ khóc. Mà như là thì không hề có sao. Tại sao vậy? Vì như là đã biết tổng tầm tâm là thế gian vô, vô thường giấc độ. Vì thế tứ đại khổ không ngủ ấm đề hạ vì nó nguyễn sanh cho nên nó nguyễn diệt sanh nó nguyễn cho nên diệt nó nguyễn diễn được cái lột cái máy khách vậy đó. Hơn 150,000 người chết. Thế thì không phải là thế gian vô thường giấc ngộ như thế tứ đại khổ không muốn nhìn thả đó sao sanh diệt đúng vị đúng không, hơn người vô tử đúng không đại. Như vậy sao gọi là cái kinh này là cái kinh đó mà để cho cái là sơ cấp rồi tứ một như chưa nó tại vì nó có mấy cái hai bài à và cũng gọi là sơ cấp học thì thật là cái bộ kinh tứ thập như chưa nó có biển giáo lý tiểu ngữ thừa nên thừa có thư thừa có thanh văn thừa có đức kỳ thật thừa có và đại thừa để mà thành vô ở Bồ Đề có sâu lắm. Thành ra theo tôi đấy nè, theo tôi á, nếu mà thực sự mình có duy và có quyền và có đủ điều kiện là lãnh đạo Phật giáo á, theo tôi á, là không có cho học cái gọi là sơ cấp và trung cấp chỉ dành lắm, mà những cái người học Phật là phải là những cái người ít nhất là cấp vừa cấp ba ha, hoặc là học lên cỡ đại học, cấp bậc đại học rồi mới vào học học Phật, hay là mới bắt đầu mà học Phật là phải là cái người hết trường học ha, đến như vậy á thì mới thật sự là đào tạo của đạo Phật. Thế là tôi nói cái này là nhiều người nghe phát biểu người ta không biết tiếng. Cái đạo Phật mà mới có 4 năm tuổi mà chạy nó chết vô rồi nói rằng hòa thượng này, hòa thượng nọ tu 16 tuổi, 7 tuổi mà người ta nghe người ta nhớ cái gì? Giỡn ồn. Giỡn ồn. Cái tôi đâu mà biết cái gì mà tôi. Giỡn là cái tôi giỡn như này biết không? Không. Phải học cho hết trung học, phải không? Bắt đầu học đại học trình độ đó, vô nghe Phật giáo có nghĩa là nghe trình độ của người học đại học thì nó mới tốt. Bởi vì cái giáo lý của đạo Phật sâu, nó là làm nó là triết học, thì nó là một môn triết học rất là tiền lý. Chứ nó đâu phải A, B, C, D, D, đại học để biết đọc chữ vậy đâu. Nó nói về khoa học, trong đó có khoa học. Nó nói về thần học, trong đó có thần học. Nói cái gì về thần học, trong đó cũng có thần. Nói về vũ trụ học, đủ thứ hết rồi. Cho nên là tôi bây giờ đây là tôi làm để mang giáo dục trong thành phố này đây. Học trò là cái trường tôi đây là trường, tuy là trường mang cái danh là trường của thành phố Hồ Chí Minh, mà thực ra là trường cả nước, từ Bắc, Trung, Nam gì đều tụ như đây học hết đó. Đây hiện giờ đang thôi vô đây gần cả nhà nữa rồi. Thôi được hết. Đặc biệt đây cái trường này là nó độc đáo vậy, cả Bắc, Trung, Nam đều cả. Thì cái trình độ phải là cái trình độ là cao đẳng á, thì là mới học Phật giáo. Còn cái nhỏ đó là tại vì cái lòng tốt của cha mẹ của ông bà thấy như nhỏ là nó hiền lành, nó ham lợi thật, mà ham lợi thật không nghĩa là tôi được. Tôi nói các vị là người tôi chịu à, các vị mà ham lợi thật quá rồi. Lại nói tôi mỗi ngày mà ham lợi thật quá rồi, tôi nghe rồi tôi biết thôi à. Cái này là để dành cho Phật thương vậy thôi à, chứ còn thành Phật không có được. Các vị mà mê lại Phật, mà nghe mê tự kinh, mà mê thất niệm á, là để cho Phật thương, thì phải là Phật thương đấy. Nhưng mà còn các cái vị mà đòi muốn thành Phật à, bởi vì nó thí từ giới những nhục tinh tấn thiền định, trong năm cái món đó mà thật đàng hoàng nghiêm túc đúng pháp mà còn không thành Phật được, mà phải học cái môn bát nhã ba la mật mới có trí tuệ, mới nhận thức được chân lý. Bởi vì thật là kết quả cao nhất của người có khả năng nhận thức chân lý, mà trí tuệ chưa có thì không có cơ hội để học Phật. Mà nói ở đây là bà con chúng ta là cứ dạy Phật rồi gian giới rồi cầu nguyện gian kinh vậy thì làm sao thành Phật được, cho nên mới cho Phật thương thì được. Tôi từng đó như chùa ở Phật thương thì được, còn mà hy vọng để mà đạt đại chứng giả thành Phật là cái tuổi nhỏ cho năm thương phải như học đại học bên ngoài thôi, mà vô mà học Phật là vô giá, người đó là người vô giá bảo châu trong đạo Phật. Ngược lại đào tạo trong Đạo Phật 17 tuổi, 6 tuổi. Rồi ra học tới tứ tài, học tới tứ tài, học tới tinh nhân, tới thạc sĩ rồi, tới là... theo như kiến thức thế gian này, cái có nghề nghiệp này, rồi phải ra cái lấy vợ lấy chồng lấy con mà nghe chết lỗi lã vô cùng, lỗi lã vô cùng. Cho nên chỉ bằng là bẻ ngoài vào cái tài vào cái nhân vào cái thật sĩ cái gì vô trong nghe Phật mới là đúng, đúng cái chất học đạo Phật. Bởi vì đạo Phật không phải là cái học để mà hiểu cái chuyện của xã hội bình thường. Thế thì cái mà tôi nói thì cũng là lý tưởng vậy thôi, chứ không có thực hành được. Cái chương trình Phật học của cái nhóm cái hồi đó đó là giả là cái đề về lấy từ lớp chín thấp nhất là lớp chín, bây giờ là học trò tôi thấp nhất là lớp chín. Sơ học đó, lớp chín từ lớp 12 tới lên mới được học trung cấp, được phải học cao cấp ở đây cả bánh này. Nhưng mà thật sự kể như vậy là học cùng núi á, nghe mà thật học cùng núi thì mình phải đâu năm cái tuổi là không được. Là nghe một cái lý thật địa phương á, tu vô tu tư, hành vô hành ảnh, vô 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 vô, chính vô chính chính. Cái đó nó giống đó, sao gọi là để cái kinh này để giải sơ cấp. Đâu có thể nói gì đâu. Tu cái hạnh vô tư, tại sao vậy? Là cái vấn đề này người ta đã thấy cái thực tướng của giải pháp là vô. Nghe thế thì mới như mắt tai mũi mới vật lý mới với sắc thanh thân ngữ tốt thật thấy tất cả, nghe tất cả, ngửi tất cả, nếm tất cả, xúc tất cả, biết tất cả mà giống như không thấy gì hết, không nghe gì hết, không ngửi gì hết, không nếm gì hết, không biết gì hết, không biết gì hết. Đó là tôi vô vô tư mà hành vô hạnh, hành ảnh chính vô chính chính vô 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 nói tất cả những người dạng ngữ đó mà lúc nói đó lúc nói gì có ai biết nó là chẳng nói gì, khi em lặng mới sẽ biết nó là đang nói. Nếu cần sẽ nói mãi nói từ sau không ngăn ngại không hề gây cảm hứng. Có người hỏi cho biết pháp môn tu tính, xin thưa rằng ba mắt nhã bao là một từ là tâm. Mà mình đã tới trình độ mà nó giả mới làm mặt rồi đó, thì tôi đã tới đỉnh cao của Bồ Tát Thừa của Phật Thừa đó. Nhưng mà là lúc như thị, lúc như thi, khi như thuận, khi như nghịch, trời còn khó nữa. Vậy là cái chỗ này là hơi có nghe đó. Cái gọi là giải pháp hệ vượt, khiến cho tâm được giải pháp. Thế thật, tâm nào có giải pháp gì đâu, vì nó không hề có hệ thuộc. Tâm của tất cả mọi người không hề có hệ thuộc. Cái chân tâm thường trú của các vị không hề có hệ thuộc. Cũng như nước biển mà thật nước biển á, là không hề có dao động gì hết. Còn cái mà trao động nó là không phải thật đức biển là vậy đâu. Tâm vô vị mà thật là cái tâm vị đó, của các vị đó, là cái thể của nó là tâm, là minh. Mà bản thân của nó đó, gọi là chân tâm đó, là không bao giờ có trao động và nó thường ở luôn với các vị. Còn cái mà các vị như mừng, buồn, giận, thương, ghét, phải quên đó, cái đó là thực nghiệp vọng tâm, cái đó là lý như khách như cần, nó đến về nó. Nó đi với sân của nó, nó diệt. Đấy, cái đây là tâm có làm được gì đâu. Cho nên là mình phải trở về với cái tâm vắng lặng của mình. Mọi người phải để ý mà trở về thì mình đó là cái tâm vắng lặng mới có của chính mình. đó là cái phương pháp tu hành có kết quả thật sự đó, là mình phải có cái lúc trở về đi nhân thẳng đi dọc, mà trong kinh ta là thiền gia nó gọi là dân chủ. Dân chủ mình là cái gì? Là cái tâm mất lại nếu có của mình mà hồi nào giờ để là trước có khi mấy 8-90 năm mà mình không hề gặp được nha. Là vì không có được giờ phút mà mình thấy được cái tâm mất lại đó. Mình thấy bằng tên là cái là vui mừng buồn giận thương ghét phải giống hơn vô các thứ tham sân si mạng tổng hợp hướng đạo tật sơ đặt lên cái đó đồng quê cuộc sống của mình. Còn cái tâm mất lại thật của mình không hề có cái đó, không có thiền thiền na, không có chung vui tư thật, không có tỉnh lự, không có tâm tha, là không bao giờ gặp. Thành ra cái đạo đạo nó sâu vậy. Học đi sâu vậy đạo hội cho thấy nó sâu lắm. Các pháp không tự thách, vì tôi tự thách cho nên không thể nói quyết định. Và các pháp là có cũng không tính, và các pháp là không cũng không tính, và các pháp là thường không tính, và các pháp là đoạn cũng không tính. Là vì á phải hiểu các pháp qua cái giáo lý tinh đạo. Hiểu là về lý trung đạo, vì ta nghĩ đức pháp bất tình nhân duyên sanh, có đức pháp vô thì không giảm. Phật pháp bất định pháp, vì bất định pháp cho nên các pháp biến biến hình thành theo nhân duyên, mà nhân duyên thì trung trung vô tận tâm diệt nổi hoa, cho nên nhân và quả của vạn pháp cũng biến biến không ngừng. Vì vậy cho nên nhân quả không có cố định, nhân duyên trung trung vô tận, cho nên nhân cũng chuyển biến trung trình vô tận theo không gian, theo thời gian, không bao giờ có cái nhân quả nào cố định. Vì vậy cho nên nói nhân quả mà cố định đó là sao như lãi cho thấy nổi, là làm tội gì tội tội rằng mình là cái tội đó cố định đó, là cái đó là mình lỗi lãi. Chứ tất cả giải pháp không có cái gì cố định hết. Vì nó không có cố định, nó không có cái tự sống, cho nên chính thật tướng vô nhân, vô nhân pháp nó được. Thì chính thật tướng của lão pháp là tướng vô, là không có gì. Thì nhân quả tự nó chuyển lên, từ sáng nay là nhiệt khước á, ai tự nhiệt. Nhưng nếu mà nó có cố định thì tội nó còn hoài, phước nó còn hoài, mà làm sao để có phước để nó còn hoài? Từ đâu làm cho có phước? Nếu ta được cố định, nhưng khi bất như bất diệt, thì làm sao cho con được có phước? Phước vì phước không có cố định, cho nên từ ít phước người ta làm ra nhiều phước. Vì cái phước rất không có định, cho nên từ nhiều phước người ta có thể làm cho mất phước. Thế thì hồi đây ta thấy chỗ này là rõ ràng là cái pháp không có tự đánh lạc cho cái lý đó. Cho nên là nhân quả của giải pháp cũng chuyển biến không định. Rồi bây giờ tới vấn đề tự nhiên, tự nhân duyên, tự nhân duyên mà tâm trở thành tham, tham thiết, tham chấp và bị hệ tuệ, cũng từ nhân duyên mà tâm trở thành thanh tịnh được đại niết bàn. Thế thì là các pháp không có tự tánh cố định rồi. Từ nhân duyên mà cái tâm của chúng ta bình thường rồi ha, từ nhân duyên, từ cái thấy cái nghe cái nghĩ cái chút biết nào mà mình bất bản nó sinh ra tham sân si mạng. Thế thì nó do cái nhân duyên cái điều kiện mình thấy đó, mình ta thấy đó, mình gặp đó, nó sinh ra kiết tử, nó sinh ra tham sân si mạng, sinh ra mừng giận thương sợ. Rồi cũng từ nhân duyên mình gặp cái trong cái thầy làm bạn tốt ở trong môi trường hoàn cảnh tốt, thì mình nghe mình thấy mình hành động toàn là cái việc là từ bi nghĩ xả bố thí từ giới mình được tinh tấn lâm lâm, thì nó làm ra thành ra con người giải thoát được nước đầu. Do vậy mà vì vậy tâm không thể nói quyết định là, và nhân duyên cũng không thể nói quyết định, cho nên pháp tánh thật tánh cũng không thể nói quyết định. Nói chung là tất cả các pháp đều không có tâm quyết định. Đối với chỗ này cho nên đừng có sợ, nhưng mà mình có sợ, ví dụ như mình lỡ làm tội rồi mình biết tội, mình làm lành thì cái tội đó sẽ hết thật sự đó. Những cái này tôi nói nhiều lần, ví dụ như đây là nửa nó tấp nước này nè, nó tấp nước nước này là nước đông nè, ứng rồi là nước mưa, lỡ làm nước đông về rồi về làm là mình nó ứng rồi là chết rồi. Bây giờ thì cứ đem cái nước độc này, đem cái nước trong, nước ngọt, nước ngon đó, đem hộp hoa vô là chế vô. Tại đây thì sao mình không làm cái thuốc khí độc này á? Mình biết đây là nước độc rồi. Thì cứ đem nước là mát, nước ngon rồi chế vô rồi từ 10 lít rồi 20 lít rồi 1 khối nước rồi 50 khối nước rồi thì cái nước là tự nhiên nó quá dễ nó mất hết. Không còn. Cái tâm thiện, tâm ác của chúng ta cũng vậy. Tâm ác chúng ta là ác rồi, mà chúng ta khi mà quay về với Phật Pháp Tăng Tâm Bảo chúng ta làm những điều lầm đó, thì cái ác của từ nó mất hết. Chứ nước ngon, nước ngọt vô như rồi thì cái thức bọc nó đều mất hết. Kể cả những cái nước mà đem ngon, nó như thân, nó như lọc đây nè, là sau này người ta sẽ không thải cái chất độc như nữa, người ta có thể lọc như ra. Người ta tự lý nó là thành nước tâu trở lại rồi chứ. Thậm chí là nước uống đi rồi chứ. Thì người ta nghe báo đông nói rằng là cái nước thải cái tấm dĩa là dĩa đó mà người ta đang nhìn lên nó nước bất lắm. Không có nước. Nước mạnh không là cái đảo mà. Mà mình mua nước mình thì người ta rồi mình về rồi nó nói chuyện ra cái nước thải nó tràn rồi đó. Cái đảo nó đã độc ra. Nó lấy nước ra ta xài. Ăn uống thì dùng lại được hả? Vì sao vậy? Vì các pháp không có tự tánh. Từ nước sạch mình làm cho nó thành vô. Và từ cái vô thì mình mới dùng cái phương pháp khoa học tự nhiên hiện đại, mình lắp nó lại trở thành nước sạch, trở thành nước sạch. Điều đó cũng nói là các pháp không có tự tánh. Ngay cả nước biển bây giờ ở như Việt Nam mình thì chưa làm sao để uống được đấy. Nhưng mà bên nước Trung Đông á, người ta không có nước, dầu gì thì nhiều lắm, bằng nước cũng có. Người ta đưa vào cho nó chế ra cái máy để cho ta lọc ra nước. Thế thì từ nước mạnh ta lọc ra nước ngọt. Điều đó nói là cái gì? Các pháp không có tự tánh. Thì tự nhiên cũng không có tự tánh. Bốn bộ an hàm thuộc hệ tư tưởng chữ thừa. Các bộ phương giảm thuộc thể tư tưởng đại thừa, trong thời đức Phật minh chỉ dạy chậm trễ dạy bảo cho các tỳ kheo đệ tử mình phải thường tư duy quán chiếu về nghĩa sử dụng. Chính bản thân mình, cái thân của mình nó gọi là thân ngũ uẩn, cũng gọi là nghĩa sử dụng. Cái thủ là tại vì là nói cho đủ là cái nghĩa sử dụng, nói gọn là ngũ uẩn. Thủ uẩn là tại vì con người là có thân mình là nó chấp thủ. Không có người nào là không chấp thủ cái thân này. Cho nên là trong kinh tịch là ngũ thủ uẩn thân. Nói gọn là ngũ uẩn thân. Mà phải quán niệm, trong kinh đại thừa cũng như tiểu thừa quán niệm ngũ uẩn thân này. Cái này tôi nói rồi, bởi vì tôi biết cái này là tôi thuộc rồi, được rồi, cho nên là mấy bữa trước tôi nói rồi. Cái luật nó quan trọng cái thân này vô biết lắm. Cái thân ngũ uẩn này mà các vị chấp về cái phần vật chất, tức là cái phần sắc, sắc thân, sắc diện đó, là ngã, là thiệt đó. Mình cho là thiệt đó, cho là vật chất, cho là thiệt đó, cho là nó có cái bằng ngã đó, là không phải là tự tập đó. Thì trong cái thân này nó có cái bằng vật chất đó là vật chất thân đó. Ngoài ra nó còn bốn cái, bốn cái điểm sao, thọ, tưởng, hành, thức. Nó không phải là vật chất, mà nó vẫn có cái công dụng để nó cấu tạo, nó phối hợp lại thành cái thân ngũ điểm này. Đó là thọ ổn, đó là sự tiếp nhận, sự nhận biết, sự tiếp thu của sự vật bên ngoài. Thì thông thường mình học cái là thọ ổn là nó có ba thứ. Một là mình thấy cái điều gì bằng lòng vui thích mà mình nhận lấy nó, thỏa thích mình như bằng lòng với nó thì gọi là lạc thọ. Còn mình thấy cái gì đó mà mình không bằng lòng, mình không yêu, mình không thích, thậm chí mình ghét thì cái đó gọi là khổ thọ. Ghét và buồn bực đau khổ gọi là khổ thọ. Còn cái thọ nữa là cái thọ mê trí, tức là không có gì để đam mê thích thú, mà không có gì là buồn phiền thù hận bực bội, thì cái nó gọi là vô trí thọ. Cổ thọ là thọ vô trí thọ. Trong con người của chúng ta tìm ba trí thọ đó thì là có, nhưng mà nó là một phần để nó có ra cái thân này. Vô trí không có bác học kiểm sư khoa học nào mà tìm cái đó ở trong con người của chúng ta đó. Vì mà nó là một phần phần trong một uẩn, trong năm uẩn, một thành phần trong năm thành phần để có cái sắc thân này. Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng cũng vậy. Tưởng có một thành phần, nó cũng là nghe như vậy. Nhưng mà tưởng nó có cái công dụng là để nó thâu, nó thông qua con mắt để nó thâu tất cả những cái hình ảnh. Rồi nó thâu những cái khổ thọ, lạc thọ, xã thọ, nó cũng biến thành ra một cái tư duy, một cái nguồn hình ảnh và một nguồn tư duy. Thí dụ như là mình còn ở đây mà cha mẹ anh chị em của mình đã đi ngoài nước hết, nghe lại cha mẹ anh chị em mình ở đây là mình đi ngoại quốc, mà mình còn nhớ, mình còn thương, mình tưởng tượng ra kể cả cái sắc diện, cái mặt mày, cái tướng để mà đi tới cái nơi nhà mình thấy đó. Còn ví dụ như tôi vừa ở quê đó, bây giờ tôi còn thấy cả cái vườn, cả cái cây mà tôi trèo hồi đó. Đến hôm nay là gần 80 năm mà tôi vẫn còn thấy. Thế vì là từ cái thọ để nó cảm nhận vô trong cái ai là gia thức của mình rồi á, trong cái thức của mình rồi á, rồi nó tưởng tượng lại. Mà cái niệm của người này người ta gọi là cái tử già đó, thì hay tiếp nối quá khứ để nhớ những cái chuyện 70-80 năm trước. Còn tuổi trẻ đó thì anh yêu em yêu chưa lắm, nhưng mà bây giờ cứ là cứ mỗi ngày mỗi tối đi học như anh cứ tin tưởng là anh yêu mình như thế này, anh yêu mình như thế kia. Thế là tuổi trẻ đó người ta là em mới ít là chưa ngoan. Hình ảnh của một cái người mà mình mới nói mình chưa khẳng định là nó như thế nào, nhưng mà có thì cái đó tôi cũng người là nó là một thành phần để thành ra con người mình, đó là tổ nguyện. Mà tổ nguyện thì tiền cho con người mình không có, thọ nguyện tiền cho con người mình cũng không có. Từ cái đó tôi nguyện kiếm được cái lên và nhận biết là cái chất điểm mà có nó thành ra đầu đất tại chân này là chất tính chất cầm nó bỏ được mà nào. Nó cũng không có như vậy. Cho nên cái có này là cái nghĩa là gọi là giả có nguyễn thanh vì vậy nguyễn thanh cho nên nguyễn việt á nó có mấy ngày ở bên cái tầng đồng đất nó có tan rã bây giờ bố ai mà thường có tiền phát là bây giờ nó là không có là tan rã là rồi là nó nguyễn việt nó trở lại cả người với cái ai khác của nó bây giờ chúng ta gặp họ nguyễn thì không có nguyễn tấn nguyễn thì không có như thế mà chắc nguyễn cũng phải tư duy quán chiếu là cái sách này cũng là nguyễn thanh nguyễn việt cũng không có thật. Đấy. Và hành diễn là cái gì? Là tự chuyên lưu biến chuyển toàn diện mà chắc diễn cũng phải biến chuyển đi lưu. Thọ diễn, tổ diễn cũng đều là ở trong cái lưu trình biến chuyển chuyên lưu chứ không bao giờ có cái nào tồn tại diễn tử và đúng hơn được. Thì cái đó là cái gì cũng có ở trường ra. Bởi vì nó sẽ diệt, nó biến chuyển từng sát ra là một phần tử của cái một phần tử tử cơ thể chúng ta thì làm sao mà biết được. Như các vị ngồi đó tôi ngồi đây tôi đang nói về cái tên cơ thể tôi này là nó biến chuyển thành việc làm sao biết được. Thế thì cái đó là một điểm một thần 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 của năm quẩn. Và cuối cùng chất quẩn là cái mà để nó sinh ra cái chi và cái kiến. Cái chi là cái ý thức thô giai đoạn một. Rồi từ cái chi đó nó thành ra cái thức là cái hai, cái giai đoạn hai. Rồi từ cái thức đó nó làm cho chúng ta nhận biết phân biệt rõ ràng. Ta gọi cái đó là tâm, cũng gọi đó là thức. Thế thì là cái chi thức đó là tâm là thức là cũng bố ai không làm sao tìm được. Vậy thì năm cái thành phần đó nó nguyên thở cho hình thành, nó nguyên nhớ là hòa hợp thành cái thân này. Cho nên cái thân này là gọi là ngũ uẩn, nó là năm cái thần thần tổ hợp nguyên nhớ đó mà nó hình thành. Nhưng mà là con người thì ai cũng chấp mà, ai cũng đam mê, ai cũng lưu ý, ai cũng chấp mắt mà. Do vậy mà nó sinh ra cái nguyên nhân khổ tung trùng vô tận. Người ta tham tiền tham bạc để về tù tội cũng là do chấp cái ngũ thủ uẩn này bảo vệ nuôi chiều đáp ứng cái yêu cầu dẫn tưởng của cái ngũ thủ uẩn này, mà có kẻ thì tù tội, có kẻ thì chết chấp, có kẻ thì đau khổ tràn ngập là do bảo thủ cái ngũ thủ uẩn này không thấy được cái tính chất ngũ uẩn của con giới không khí lai, không thấy được cái tính chất giả tạm, cái tính chất hòa hợp, cái tính chất vô tiểu của nó, không thấy được cái đó. Cho nên mình chấp. Vì vậy mà kinh gọi là ngũ thủ uẩn. Năm cái món bích tự hòa hợp đó thành một cái thân giả uẩn này. Mà ai cũng cho là thật. Bốn cái sao là hoàn toàn có. Nhưng mà nó là bốn cái thành phần. Rất là. Còn cái gọi là sắc quẩn này, cái tay, cái chân, cái mặt, cái này, cái đầu cổ này là ai cũng tưởng là nó là thiệt. Thì thật, nó cũng một thứ giả, cũng giống như bốn thứ giả. Họ tưởng thành và thích vậy. Cho nên là Phật dạy bảo các tiểu cơ để đẩy mình phải thường cái duy quán thiếu ngủ để dẫn chính bản thân mình. Nếu chấp mắt sai lầm ngủ để dẫn là đệ tử của ma chứ không còn là đệ tử Phật. Phải quán sắc vô ngã, thọ vô ngã, tưởng vô ngã, hành vô ngã và thức vô ngã, ngủ những đều là vô ngã. Ngủ ấm trong trong mắt mình trong giác thì gọi là ngủ ấm, cũng gọi là ngủ ấm đó. Thế gian vô thường rất độ như thế. Tứ đại là tôi nói nãy giờ khổ không thì ngủ, ngủ ấm. Ngủ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức tạo thành cái thân này. Do vậy cho nên cái mà tôi mới nói rất hoài, bởi vì cái này khó nghe lắm. Mình bảo thủ thế mình chết á, cái đêm này mà chết rồi mà còn đó, cho nên là phải trọng con trai để nối dòng để mà nó thờ mình á, thì thật không có thờ, nó không có thờ được, vì mình không có còn cái gì để cho nó thờ. À, mà mình mà cứ quan niệm mà con trai mà để nói rõ là để mà thờ ông bà cha mẹ đấy, mình quan niệm rất là sai lầm, không phải để tự thật. Thế thờ đây thì con gái cũng thờ được. Bà trọng nam sinh nữ, bà chồng của thai trai nó về, thì đó là chẳng qua là cái biến cố chất của một dân tộc nào đó trên thế giới này. Thì đó là ta đặt ra, nó có những cái giai đoạn cho gần là mỗi thị tộc, mỗi hệ. Có những cái nước thì người ta lấy hồn mẹ, rồi ở trong những nước Việt Nam mình bây giờ cũng còn có số dân tộc người ta lấy hồn mẹ. Ta ví trọng người gái chứ. Ta lấy họ, họ mẹ thì sao? Thì có cái nước đó là cho đổi ra, ta không lấy họ mẹ nữa, ta lấy họ cha, thì gọi là lập tự hệ. Tự hệ, thứ tật tự hệ, lấy ra cái họ của cha. Bạch họ, họ cha, họ mẹ, đều không có giá trị chân thật. Bởi vì tất cả những cái họ đó, đều là dựa vào cái gì đó mà người ta thích. Cái dựa vào cái tên đó người ta thích, ta lấy cho cái tên của tên đó mà làm cho họ. Vì là cái chứng đó ta thích, ta lấy cái chứng đó ta gọi cho họ. Và họ ra có thể đổi thay yêu tộc cũng làm gì hết. Mà ta thích ông vua đó, mà ông vua nó thương ta, ta lấy cái ông vua, ta bỏ cái họ của cha mẹ, ta xin cho cái họ của vua. Nhà vua bắt buộc đó, ta thương nhà vua, và ta cho nhà vua cái họ của ta. Nhà vua mới bỏ họ, thì thế ba người, thì ông này cũng bỏ cái họ của thế ba mình, mà lấy cái họ của nhà vua, không có gì trở lại hết. Điều đó chúng ta là họ cũng không có cái gì cho họ. Cho nên cái quan niệm mà tổng năng cái nữ mà gọi là thờ phượng, gái cũng không thờ được, mà trai cũng không thờ được, trai cũng thờ được, gái cũng không thờ được. Vì sao vậy? Vì ngũ uẩn tam biến như vậy thì không có trong trong năm uẩn thì không có cái lý do gì mà một cái thức uẩn mà nó còn để nó thành con ba con uẩn để ngồi lên cái mặt thờ. Không có. Điều tan lã giống là ngũ uẩn thì uẩn câu dưới không cứ lại, nhưng mà nó tan rồi thì nó tan không còn được cái gì của cái dòng này. Khi nó tụ thì là mây, mà khi nó tan rồi thì đâu ai từ mây là cái gì. Thân con này, thân người này cũng vậy. Khi nó hở ra thì nó ngủ nướng bây giờ thì nó là ngủ nướng thân. Mà khi nó cứ mới rời ra thì đâu nó tan lại gì đó. Không còn cái gì để mà thờ đâu. Cái đó là cái khó gì của vậy. Tất nhiên là tôi nói vậy là tôi nói mà các người nghe hay không cũng sao hết. Thế tôi phải nói vậy hôm nay là đúng cái của tôi với bà Phật. Tôi với bà Phật là tôi mới nói vậy. Còn các người nghe tới đây nữa, không nghe thôi cũng không sao hết. Cho nên mà người nào mà còn mà chưa thấy được cái tính chất thì hướng của cái thân ngữ ngữ điểm này hả, mà còn dưới cạnh nó đó là trên con đường vào cửa chùa là các vị mới tới và cửa cổng vô cái chùa như được không? Tôi nói như vậy là để các vị mà nói mà nghe nghe kỹ vậy, các vị phải kiếm nó thôi. sai cũng vậy mà gái cũng vậy, nhà hậu không nhận cái bàn thờ gì trơn cả, và cũng chẳng có ông nhận phải là cái bàn thờ. Rồi tôi nói cái gì của tôi này, tôi từng nhập cái trường đó, tôi là hiệu trưởng đó, đất người ta kiếm cho tôi rồi đó. Tôi có thể làm từng việc đấy, nhưng mà tôi cho mọi người sau này biết rằng tôi không có làm cái pháp ở đó, tôi không chơi ở đó, tôi làm nó cũng không có làm nó mà ở đó. Là người ta chỉ có là cái gì như thế, tôi sẽ có là cái địa đó. Cho nên trường phần hồng và cái chấp nhận đây là chỉ làm việc rồi đâu rồi đó. Chứ không có để cha tiền con nói, không có để thầy tiền cho trò. Tất cả mọi người đều là nhân viên, y như nhân viên của các cái ngành giáo dục của thế giới. Trường là của công cộng đời này qua đời khác. Huy thì tôi bỏ lại là chính là của đời này qua đời khác, của đời này của giáo dục. Không làm cái năm ba này đâu. Tôi thì nói là con người lắm, chưa biết. Cái người nói đi rồi người ta thuốc, người chết bây giờ. Thì đến chuyện có sao đâu. Được bà thì tự nhiên về mà thuốc bị bao người cả. Bao bà lấy. Mà bà lấy được người có 900 triệu được cái nợ. Trời, thuốc tự hả? Có tình thuốc người cho hết. Cho hết, mấy tiền cũng cho luôn, không cần gì khác lại. Nhưng mà sao là đã ghê, đã bị buộc lấy ai đã lấy hết cái 13 người mà lấy cái mấy tiền hết rồi. Thực sự mà nói thế thì em làm được, được thì em đã từng bị nói thẳng mà chết rồi. Thì tôi là một người nói thẳng nữa chứ, vì người ta là chết của chúng ta. Tôi phải nói như vậy là mấy cái người đó. Mà nói có mấy tôi nghĩa là tôi không có để bản chất ai mới làm cái gì đó, nhưng mà nói vậy mới cái mình. Hết giờ rồi ha. Còn hai lần nữa.
Thank you.